Bây giờ thầy nhắc ôn lại rồi chị em góp thêm ý kiến. Ở đây ông A Nan bạch Phật, cái tâm quyết nó ở trong thân, thế không có vì lý do gì cả, chỉ bởi vì tất cả chúng sanh đều cho cái tâm hay biết là ở trong thân. Thế cho nên ông bạch với Phật là cái ông cũng như tất cả mọi người từ xưa tới nay, từ lúc mà ở bụng mẹ sinh ra cho tới bây giờ, cứ người này truyền lại người kia thì ai nấy đều yên chí cái tâm nó ở trong thân. Này, cho nên cứ nói là tôi nghĩ bụng rằng, cho là cái tâm nó ở trong bụng nó nghĩ, chứ không phải là vì tại có lý do gì, chỉ tại là ai nấy đều nghĩ như thế thì con cũng hiểu như thế, là cái tâm nó ở trong thân. Thế cho nên Phật mới nhấn vào cái câu là ông ở trong cái giảng đường này thì trước hết ông phải thấy cái gì, thấy cái gì trước. Thế thì chính ông A Nan đã nói con ở trong giảng đường đó, con phải thấy Như Lai, con phải thấy đại chúng, rồi về sau cái cửa nó mở rộng con mới thấy được ngoài xa. Cũng như là bây giờ con mở mắt ra là con thấy được các thứ ở bên ngoài này. Thì vì ông nói cái nghĩa ấy cho nên Đức Phật nhắc ngay, có chánh định tên là Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm Vương, gồm đủ muôn hạnh. Đấy, ngay tại đây Phật nhắc ngay, hiện tại ý của Phật không phải là hỏi, đây là hỏi lung tung, hỏi chơi, hỏi đùa, mà là ý của Phật dạy cho chúng mình nhận được cái chánh định thủ lăng nghiêm vương, tức là cái chân tâm bản tánh của mỗi người, nó ở cả trong, ở cả ngoài, nó ở khắp mười phương. Nhưng đây Phật chưa nói vội, Phật chỉ tuyên bố cho biết. Phật hỏi chuyện trong chuyện ngoài này không phải là chuyện chơi đùa con nít, mà đây là Phật có cái ý để rồi Phật chỉ cho mọi người nhận thấy cái chân tâm thủ lăng nghiêm của mình. Phật tuyên bố như vậy để cho ông A Nan thận trọng để tâm và cũng thận trọng trong câu giả nhờ. Thì ở đây ông A Nan thưa cái tâm ở trong thân. Thì Phật nói nếu mà cái tâm ở trong thân thì nó phải trông thấy cái ruột cái gan, cũng như chính ông ngồi ở trong giảng đường thì trước hết ông phải thấy Như Lai, thấy đại chúng, rồi ông mới thấy được chuyện bên ngoài. Thế thì cái tâm mà nó ở trong thân thì nó phải biết trong thân đã, rồi nó mới biết chuyện bên ngoài. Mà đằng này thì chúng ta thì ngược lại, ruột gan tim phổi của mình không thấy, mà lại cứ thấy những chuyện hàng xóm láng giềng, rồi thấy những chuyện ở trên trời đáy biển. Thì cái bài trên thì Phật chỉ cho mình, chúng ta đang sống với cái vọng tâm, mà cứ cho cái vọng tâm này, cứ cho là mình là tài là khôn, cho nên ngã ái, ngã mạn, ngã chấp đủ thứ trò. Đấy, mà thật ra nó ở ngay trong thân mình mà nó chả biết gì. Cái vọng tâm là cái thứ mù mịt, chả biết gì đến mình cả. Trong cái bài thứ hai thì Phật chỉ cho chúng mình biết là cái thân với cái tâm hai cái nó liên quan đến nhau, không có lúc nào nó rời nhau. Ở đây ông A Nan bạch Phật, nhưng mà lần này bây giờ ông thấy Phật ông thì ông đinh ninh là cái tâm nó ở trong thân. Nhưng mà như Phật vừa chỉ dạy thì rõ ràng ông không có cãi được vào đâu được nữa. Nhưng mà bây giờ ông mất cái lòng tự tin mình, vì vậy ông e rè, ông không nói quả quyết nữa. Cái nghĩa đấy, bây giờ ông nói cái tâm thì nó đã chẳng ở trong thì nó ở ngoài, bởi vì nó thấy tất cả mọi sự ở bên ngoài. Thế thì cũng ông ví cái tâm của ông như ngọn đèn để ở ngoài phòng, cho nên chỉ biết chuyện bên ngoài mà không biết chuyện ở trong nhà. Thì cái nghĩa này thì đối với con thì con thấy thế là rõ ràng đấy. Có lẽ ông nói có lẽ không lầm, chứ ông không dám nói quả quyết là đúng. Mà ông cũng bạch thật chưa biết có đúng với cái lý rốt ráo của Phật không. Ông có cái lời bạch một cách e dè, khiêm tốn, chứ không quả quyết nữa. Thế thì ở đây Phật cho mình biết rõ ràng, cái tâm nó không ở ngoài thân, tức là nó phải có ở trong thân. Mà tại sao nó lại không thấy cái gì ở trong thân mà nó cứ thấy ở ngoài? Đó là một cái bằng cớ để chúng ta biết cái thứ vọng tâm của chúng mình nó thật là hão huyền. Đấy, nó chỉ thấy bên ngoài mà nó không thấy bên trong. Vậy thì cái thấy bên ngoài của nó có đúng không? Chúng ta đã thấy cái tánh biết. Ở đây Phật đã tuyên bố mà chúng mình có cái tánh Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm Vương. Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm Vương, cái tánh nó thường trụ ở khắp cả pháp giới. Thế thì hẳn là nó ở khắp, nó đã ở khắp. Thế tại sao nó ở khắp mà nó lại không thấy ở trong mà nó lại chỉ thấy ở ngoài? Thì chúng ta biết cái đời sống hiện tại của chúng mình sống theo cái nghiệp báo, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Người thì có sáu căn của loài người, mà con bươm bướm, con chuồn chuồn thì nó có căn, sáu căn của nó. Loài nào sống theo cái sáu căn là cái báo nghiệp của từng loài. Thì chúng ta bây giờ ở loài người, nói chuyện loài người nó dễ. Chúng ta đeo cái con mắt, cái tai, thì bây giờ cái tánh Phật, cái tánh biết của chúng mình, nó ở trong, nó bị kìm hãm ở trong cái mắt, mấy cái tai, mũi, lưỡi này. Cho nên nó bắt buộc thấy, nghe, ngửi, nếm qua cái mắt, tai, mũi, lưỡi này. Thế bởi vì có con mắt này, cho nên có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Con mắt là chánh báo, ánh sáng mặt trời là y báo. Do ánh sáng mặt trời chiếu soi qua vào con ngươi, thành đã có hai cái trần sáng và tối. Thế là chúng ta cứ tưởng chúng ta thấy cảnh thật ở bên ngoài, mà ra chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong cái con mắt, do hai cái trần sáng và tối nó xếp hình thế thôi. Thì chúng ta tưởng là chúng ta thấy cảnh vật, mà thật mình chỉ thấy có cái bóng. Mà cái bóng này tùy theo con mắt của mỗi loài mà nó thay đổi. Như vậy là mình chỉ thấy một cái bóng ảnh theo cái nghiệp báo nó giả hiện, chứ chúng mình đâu có thấy được sự thật. Nghe cũng vậy, chỉ là cái chuyện rung động của không khí. Mình nghe cái thần kinh của mình nó tự biến ra cái âm thanh, chứ không phải là thật. Thế cái ngửi, cái nếm của mình cũng là cái cảm giác của thần kinh nó biến ra mà thôi. Cho nên chúng mình đâu có thấy sự thật, đâu có biết sự thật, mà chỉ là do những cái thần kinh của mình nó theo duyên, nó biến ra những cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên chúng ta thấy bằng nhãn thức, nghe bằng nhĩ thức. Cái chữ thức ấy, nghĩa là biết, nhưng mà biết sai. Nếu biết đúng ấy, thì gọi là trí. Đấy. Cái tâm của chúng ta thì nó biết là cái tâm của mình. Nhưng nếu nó biết đúng thì gọi là trí. Còn bây giờ gọi là thức, tức là biết nhưng mà biết sai. Cái chỗ thấy, chỗ nghe của chúng mình không phải là chính xác. Chúng mình thấy là theo sáng tối ở trong cái thần kinh nó hiện lên cái hình đó. Thế cái nhận thức y theo cái sáng tối chấp nhận một cái hình, rồi cái ý thức ấy, chấp chặt đây là đúng sự thật. Đây là cô A, đây là bà B, đây là cái nhà, đây là cái cây đã chấp chặt, gọi là thủ chấp cho là sự thật chứ không phải thật, chỉ là cái bóng, chỉ là cái bóng, mà cái bóng này lại theo nghiệp, theo duyên. Đấy, cái bóng ở mắt con chuồn chuồn khác, ở mắt con cua khác, ở mắt con người khác. Vậy cái nào đúng? Đó là những cái thấy theo nghiệp báo chứ không phải sự thật. Vì vậy cho nên đối với bên trong không có cái ánh sáng mặt trời, không có con mắt nó chiếu soi, cho nên nó không có cái hình bóng hiện lên. Vì vậy mình đối với trong thân chúng ta mù mịt hoàn toàn, quên hẳn. Có ruột có gan rõ ràng nó lù lù đấy, nhưng mà chúng ta quên hẳn như không có. Bây giờ đang ngồi đang nghe thầy nói, chị em đâu có ai nghĩ đến cái ruột của mình. Thế bây giờ thầy nói đến cái ruột thì ai nấy nhớ ra cái ruột của mình. Đó, chúng ta, cho nên cái tâm của chúng ta Phật gọi là cái hôn nhiễu nhiễu tướng. Hôn nghĩa là nó mù mịt tối tăm, mà nay mừng mai giận, nó nhiễu nhiễu, nó não loạn mình, chứ nó không phải là tâm thật. Biết cái mà mình đang sử dụng đây nó là vọng tâm, không phải, nó chỉ là cái hôn nhiễu nhiễu. Vậy thì an định cái tinh thần học tu để trở về được cái chân tâm, thế thì mới thật là mình sống trong sự thật. Còn bây giờ chúng ta là những người mù mịt, sống bằng những cái bóng ảnh không có chính xác, không có sự thật. Cho nên cái vọng tâm này thực ra đối với phía trong thì nó mù mịt, mà với phía ngoài là nó bị đánh lừa, bị sáu căn, bị cái nghiệp báo đánh lừa. Cho nên các cụ gọi là chúng ta đang chiêm bao mở mắt, thấy toàn những cái không có mà mình lại tưởng là thật, cho nên gọi là chiêm bao mở mắt. Ngài A Nan, ngài nói cái tâm núp sau con mắt, tức là ngài đại diện cho cái chi kiến hiện tại của chị em chúng ta đấy. Chúng ta học ở nhà trường, thầy giáo cô giáo dạy rõ ràng, do cái thần kinh nó núp ở sau con mắt, cho nên nó thấy các hình ảnh. Thấy biết của chúng mình là phải nhờ bộ thần kinh nó núp ở sau các cơ quan. Đây là cái chỗ hiểu biết bây giờ của chúng mình này. Thế tại sao Phật lại bảo không phải? Có một con mắt đi, là cái thần kinh nó núp ở sau con mắt, rõ ràng đấy. Thế bây giờ khoa học các mọi người đều công nhận, mà mình cũng thấy thế là phải, mà sao đây Phật lại bảo không phải? Cái thần kinh nó lại không thấy được mắt. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái biết của chúng mình ấy, nó không phải là có một cái ta, một cái tâm để thấy, để nghe, để biết, mà là duyên khởi. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái biết đó, đều là duyên khởi. Thế nào gọi là duyên khởi? Như vậy thì có thật là mình thấy không, hay là chỉ là một cái trình bày của nhân duyên mà thôi?
À, Phật kính bạch thầy, thật sự là hàng ngày thì chúng con chỉ thấy theo nhân theo duyên, nhưng mà thật ra ở ngay nơi cái nhân duyên đó chúng con phải có cái tánh thấy, thì chúng con có thể thấy được cảnh ở bên ngoài. Những cái gì mà chúng con thấy thì chỉ là thấy được cái bóng ảnh ở bên ngoài thôi, chứ không thật sự là mình thấy thật. Những cái thấy nó đều là thấy giả.
Đó. Đây là cái nhân duyên nó trình bày một cái bóng hiện lên, thế mà vơ lại gọi là tôi thấy. Vậy thì cái tôi, cái chữ tôi đấy, tức ở đây gọi là cái tâm. Mình đang học ở trong đây Phật gọi là cái tâm, chúng ta bên ngoài cứ gọi là tôi. Vậy là cái gì đây? Đấy, Phật gợi ra để cho chúng mình để ý. Chúng mình sống một cách hão huyền, cứ nhận là tôi thấy, Ở đây thì Phật gọi là cái tâm nó đang thấy. Nhưng mà có phải cái tôi nó, cái tôi nghĩa là cái tâm ấy. Vậy thì tôi với tâm ấy là cái gì đây? Thế không có mặt trời là không có thấy. Nhân duyên nó trình bày ra, hễ có nhân thì nó có hình. Đấy. Trong kinh Phật nói có cái này thì nó ra cái kia, không có cái này thì không có cái kia. Chứ không có cái gì thật là ta, là tôi đứng ở đấy cả, mà chỉ là cái nhân duyên nó trình bày, một cái bóng ảnh nó hiện lên để vơ lấy, gọi là tôi thấy. Thế nếu thiếu nhân, thiếu duyên thì cái bóng ảnh không có. Cái gì để mà nói là tôi là cái khôn ngoan tài đảm, cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng hay. Vậy cái tôi đây nó là cái gì đây? Mà trong việc này nếu mà không có cái ánh sáng, nếu mà không có con mắt thì cái hình ảnh là cái không có. Thế mà cô lại cứ nói là cái tâm nó núp ở sau con mắt. Cái tâm ấy là một cái tài giỏi, cái gì nó cũng biết, cái gì cũng thấy. Người nào mà ta bảo chị ngu lắm ấy, thế là giận lắm, tức lắm à. Mà không biết, cứ nói tôi thấy, tôi biết, mà chả biết tôi là cái gì. Thì bây giờ Phật mới bảo mình tìm ra đi. Thế giả nhờ là cái tôi nó đang núp ở đằng sau con mắt. Vậy thì nếu không có con mắt, nếu không có ánh sáng thì tức là không có cái thấy. Vậy thì cái tôi sao bảo cái tôi nó tài nó giỏi, cái gì nó cũng thấy, cái gì nó cũng biết. Tức là ở đây Phật muốn cho chúng ta nhận ra cái mà chúng ta đang nhận là tôi thấy, tôi nghe. Cái thứ tôi nó đứng đâu? Đây Phật gọi là cái tâm. Vậy cái nó đứng chỗ nào, nó là cái gì? Thì tìm ra mà phân tách để tỉnh ra.
Thầy, nếu như vậy thì cái tâm thứ ba này, tức là Phật muốn nói cho Nga Nan biết là cái chỗ thấy của chúng con hoàn toàn là do nhân duyên nó trình bày, chứ nó không có thật.
Ở cả bảy cái chỗ này, Phật muốn để cho ông A Nan đi tìm được cái tâm ông đứng đâu. Hễ tìm được chỗ đứng thì tức là nó phải có thì nó mới đứng. Mà bây giờ không biết chỗ đứng của nó thì tức là nó là cái không có. Cho nên trên này Phật vừa mới tuyên bố chỉ có là nó là cái vọng tưởng, nhận cái vọng tưởng là mình thế thôi. Trong cái khi mà cái chân tâm của mình có cái chân tâm thủ lăng nghiêm thì mình lại quên hoàn toàn, không biết đến. Giờ cứ nhận cái bọc là mình, mà lại còn cậy mình ta khôn, ta tài, ta giỏi, mà chung quy thì không biết mình là cái gì. Cho nên cả bảy cái bài này Phật đều thực chỉ cho chúng ta đi tìm, để xem cái ta, cái tôi, cái khôn ngoan tài đảm của mình suốt ngày mà mình cứ cậy mình thì cái nó là cái gì. Tìm ra, Phật đã gọi thẳng tên nó là cái vọng tưởng. Ở đây chỉ có hai việc: mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, thì có đó đúng. Bởi vì chúng ta nhờ ánh sáng thấy được mọi vật ở bên ngoài. Cái mở mắt thấy sáng là thấy ngoài, ngoài nghĩa là ngoài cái thân. Thế nhưng mà nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân thì có đúng không? Người thế gian thì cứ cho là cứ thấy tối, nhắm mắt thì là thấy ở trong. Vậy cái có đúng không? À, không đúng. Đây là Phật nhấn để cho mình nhận thấy. Cái thấy của mình nó rất là... Điểm thứ nhất là nó không phải sự thật. Chúng ta thấy đây là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu con mắt mình, nó thành ra chỉ có một cái bóng nó hiện lên ở trong mắt, một cái bóng ảnh mà chúng ta cứ cho là mình thấy được sự thật. Ở đây Phật muốn nhấn để cho chúng ta biết hàng ngày mình vẫn là kẻ đuôi mù, mà mình không ngờ. Mình cứ tự tưởng là mình sáng lắm. Cái con mắt ấy, khi nó mở thì bắt buộc nó chỉ thấy được đằng trước thôi. Đằng sau, bên trái, bên phải nó không thể thấy. Vì làm sao? Vì nó không thấy sự thật, mà nó chỉ lãnh cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời qua con người đặt một cái bóng ảnh vào trong cái thần kinh, thì nó biết được cái thần, cái bóng ảnh ấy thế thôi. Thế cho nên cái thấy của chúng mình rất là cạn cợt mà sai nữa. Cho nên nhà Phật gọi là kiến hoặc, nghĩa là chúng ta đang sống ở trong mê lầm, gọi là cái kiến hoặc. Những cái nó hiện bóng ở nơi mắt, mà chúng ta còn có 6 cái nữa, nó đánh lừa mình suốt ngày theo nghiệp, theo duyên. Nó hiện lên những cái bóng ảnh giả dối mà mình cứ cho là mình thấy đúng sự thật, mình bị lừa. Cho nên nhà chùa thì gọi cái là kiến hoặc. Không phải chỉ con mắt mà cái tai, cái tai cũng thế. Bây giờ chị em đang nghe đây, thì cái âm thanh ấy nó là cái gì và nó ở đâu? Tìm cái âm thanh xem nó đâu. Đã, âm thanh là cái không hề có. Thầy chỉ động môi, động mép, cái làn không khí từ ở phổi đó nó ra miệng, thì cái lưỡi nó động, cái môi mép, cái lưỡi nó động, nó rung động cái không khí. Thế thì ở trong cái không khí đây, nó cũng như mình ném một hòn đá xuống cái ao, thì cái hòn đá nó động vào cái nước, thì cái nước cái chỗ này nó động cái chỗ bên cạnh, rồi cái chỗ bên cạnh lại động cái chỗ kia nữa, thành ở trong ao có nhiều làn sóng ra đến tận bên bờ. Làn sóng ấy chỉ là, chính là nước, mà chỉ vì cái hòn đá nó động, nó động rồi hòn này, rồi cái động chỗ này nó động đến cái bên cạnh, cái bên cạnh lại động nữa, cái động nữa lại động nữa, thành nó có nhiều làn sóng. Thế thì những cái mình trông thấy, thế thì cái không khí đây nó cũng thế. Cho nên người ta gọi là làn sóng âm ba, nghĩa là cái không khí đây nó rung động. Đấy. Thế thì cái môi, cái miệng, cái lưỡi của thầy nó động cái không khí ở trong miệng, thì cái không khí từ ở miệng nó động lên cái không khí ở đây, rồi cái không khí ở đây lại động lên cái bên cạnh, cứ thế truyền một cái động thôi. Vì vậy trong Lăng Nghiêm Phật nói là cái âm thanh chỉ là cái động tĩnh, do hai trần động và tĩnh mà thành có âm thanh. Thế bây giờ khoa học người ta cũng tìm ra, người ta bảo do cái không khí nó động thành cái làn sóng, rồi từ cái làn sóng ấy nó động vào cái lá nhĩ của mình, cái lá nhĩ của mình nó nhận được cái động, động và tĩnh hai cái xen nhau, thì nó mới thành làn sóng, có động có tĩnh, thế thành làn sóng. Vì vậy cái tai của mình chỉ lãnh cái rung động của không khí thôi. Thế thì từ cái rung động ấy, cái thần kinh của mình gọi là thính giác thần kinh. Cái thần kinh của mình nó y theo cái động, cái tĩnh ấy, nó biến cho cái âm thanh. Đã. Vậy thì cái âm thanh mà mình đang nghe đó, nó không phải từ bên ngoài nó nhảy vào, mà nó chính là cái thần kinh của mình biến ra. Cho nên nhà chùa gọi là duy thức biến. Cái nhĩ thức ở nơi mắt thì là cái nhẫn thức, mà ở tai là cái nhĩ thức. Đấy. Vậy thì cái âm thanh là cái không hề có, chỉ là cái trò chơi động tĩnh của cái không khí này mà thôi. Ấy vậy mà chúng mình nghe thành tiếng khen, thành tiếng chê, để tự cái tâm thức của mình, cái tôi bắt đầu từ cái âm thanh ấy là cái nhĩ thức của mình biến ra, tức là cái thần kinh của mình nó biến ra từ cái âm thanh. Thế rồi thì cái ý thức nó phê phán, đây là tiếng khen, đây là tiếng chê. Thế thế rồi mình tự thọ, rồi tưởng, rồi thành yêu, thành ghét. Rồi có người tự tử về lời nói, là chỉ bởi vì Đức Phật gọi là do hai cái trận động tĩnh của không khí, cái trò chơi của cái không khí nó rung động, mà đến nỗi chúng mình cứ tưởng ra rồi khổ rồi vui rồi mừng rồi giận đủ thứ. Nè, như vậy cho nên đây Phật cho chúng ta nhận định đây nói nguyên về con mắt, nhưng mà thực ra cả sáu căn chúng ta đều là những cái hư vọng, không phải thật. Thế đây ở con mắt, chúng ta mở mắt thì dĩ nhiên là lãnh ánh sáng mặt trời, thì gọi là thấy bên ngoài. Còn khi nhắm mắt thì chỉ có việc là không có cái ánh sáng mặt trời nó vào mắt, thế thôi. Chứ con mắt nó vẫn đứng y nguyên. Vì vậy cho nên mở mắt thấy ngoài thì nhắm mắt cũng vẫn thấy ngoài. Chỉ có điều là mở mắt thì thấy ánh sáng, mà nhắm mắt thì không có ánh sáng mặt trời nó vào mắt, có thấy thôi. Chứ không phải là nhắm mắt là thấy ở trong người. Thế thì tại làm sao mà trong thân không thấy được? Thế. Tại sao? Bởi vì cái thấy nó chỉ là một cái duyên sanh. Thế đủ duyên thì nó có cái thấy, thế không đủ duyên thì nó không thấy. Như vậy cái không phải cái tâm của mình là cái thứ khôn ngoan giỏi biết. Phật gọi cái tâm của mình nó là cái mù mịt rối loạn, nó là cái mù mịt. Bởi vì cái tâm của mình bây giờ tức là cái biết từ bộ não, mà cái biết ở bộ não này là phải nhờ cái biết ở nơi con mắt, nhờ cái biết ở nơi cái tai, gom cái biết ở nơi mắt, ở nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, sáu cái biết ấy gom lại mới thành cái biết của cái bộ não, gọi là cái ý thức, chúng ta gọi là cái tâm của chúng mình. Thế mà sáu cái biết ở ngoài này ấy, như thầy vừa nói ban nãy đấy, đấy cái biết ở nơi mắt chỉ là cái nhân duyên, cái ánh sáng nó chiếu vào sự vật bên ngoài, rồi nó phản chiếu qua con người vào cái thần kinh ở nơi mắt, thì chúng ta chỉ thấy được những cái bóng ảnh ở nơi mắt, chúng ta cho là chúng ta thấy được sự vật ở bên ngoài, nhưng mà thực ra mình chỉ thấy cái bóng, mà cái bóng này phải nhờ cái ánh sáng mặt trời. Thế không có ánh sáng mặt trời coi như chúng ta mù tịt, không thấy gì cả. Đấy. Thế thì như vậy cái tâm, những cái thấy của mình đây, mình chỉ thấy cái bóng, mình chỉ nghe cái vang, mà vang này chính thần kinh mình biến ra. Đấy, mình ngửi mùi thơm cũng chính thần kinh của mình, nó chạm vào cảnh vào cái phân tử mà nó tự biến ra cái thơm hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cũng như cái lưỡi của chúng mình, cái miếng đường đặt vào tay chúng mình không có thấy ngọt, tay mình cầm miếng đường không thấy ngọt, đặt miếng đường vào đầu lưỡi thì thấy ngọt, nhưng nuốt vào qua cổ thì lại không thấy ngọt nữa. Cái miếng đường vào dạ dày của mình mà mình không hề thấy ngọt. Như thế là chỉ là có một cái cảm giác ở cái đầu thần kinh, ở đầu lưỡi, khi cái miếng đường đi qua thì nó khởi lên một cái cảm giác ngọt. Đã. Thế là cái cảm giác của cái thần kinh ở đầu lưỡi mà thôi, chứ không phải cái ngọt là ở đường. Đường nó chỉ là cái vật ấy, nó không biết gì cả. Còn cái ngọt ấy là chính là cái thần kinh của mình biến ra để phân biệt cái miếng đường nó khác, cái miếng giấm nó khác, cái miếng ớt nó khác. Thế cái thần kinh nó biến ra các thứ cảm giác để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Vậy ngọt hay chua chính là ở cái thần kinh mình. Để con vật ở bên ngoài chỉ là một cái duyên. Thế cho nên những ngọt chua, những cái chỉ là cảm giác, gọi là cảm, cái giác mà mình cảm thấy, chứ không phải là một sự thật. Thế thì đấy, chúng ta những cái thấy ở nơi con mắt là thần kinh của mình thấy cái bóng, những cái nghe là thần kinh của mình tự biến ra âm thanh để phân biệt, những cái thơm hôi là thần kinh của mình tự biến ra những cái cảm giác, cho đến nóng lạnh ngọt chua đều là thần kinh của mình tự biến ra. Ngày xưa nhà Phật gọi là duy thức biến. Thế thì những cái hư vọng ấy mà chúng ta cứ cho là thật, thật có thật ở bên ngoài, cho nên gọi là kiến hoặc. Vơ sáu cái loại kiến hoặc này đấy, vào tính toán khôn dại ở trong óc, thì cái ấy nhà chùa gọi là tư hoặc. Đem những cái mê hoặc mà suy ngẫm, mà tính toán khôn dại, chúng ta gọi là tâm tính cái khôn ngoan của chúng mình đấy. Đức Phật gọi cái là cái tư hoặc. Cho nên chúng ta chọn đời sống với cái lầm mê mà cứ tự đánh lừa mình. Cho nên bây giờ học Bộ Lăng Nghiêm đây là Đức Phật muốn cho chúng mình tỉnh ra mà nhận lấy cái thật của mình.